là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, phần tin chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh chuyến thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái sau hơn 3 tháng thực hiện đề án sáp nhập thôn bản tổ dân phố. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm và làm việc 4 ngày tại tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tham gia cùng đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái lần này còn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Ngoại vụ. Sau đây là tổng hợp của phóng viên đi theo đoàn.
Đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2019, có ông Lý Ý Cương, Phó trưởng Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, cùng lãnh đạo Châu Hồng Hà theo nghi thức ngoại giao. Đây là chuyến thăm có vai trò đặc biệt quan trọng với mục đích tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, học hỏi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng, trong đó có đào tạo cán bộ, kinh nghiệm trong khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế và thống nhất đưa Yên Bái vào tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Ngay khi đặt chân tới Vân Nam, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam, Ban Giám hiệu Trường Đảng tỉnh Vân Nam tại Trường Đảng Vân Nam. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống gần 70 năm và là một trong 30 trường đảng có uy tín bậc nhất của Trung Quốc. Là ngôi trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quan trọng cho đảng, Trường Đảng Vân Nam đã xây dựng được mô hình đào tạo toàn diện theo hướng chất lượng cao với đội ngũ giảng viên có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy, là mô hình tốt để tỉnh Yên Bái phối hợp trong đào tạo cán bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái rất ấn tượng về công tác đào tạo cán bộ của tỉnh Vân Nam theo hướng toàn diện, sâu sắc cả về lý luận, thực tiễn và tính đảng. Đặc biệt trong đào tạo đã chú trọng trang bị cho người học tư duy đổi mới và không ngừng sáng tạo. Đó cũng là lý do để tỉnh Yên Bái lựa chọn và gửi gắm nhà trường giúp đỡ đào tạo cán bộ cho tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói:
Các đồng chí cũng đều biết là cán bộ là quyết định của sự thành công và Trung Quốc có được cái sự phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay và Vân Nam có được một cái sự thay đổi đến mức có thể nói là ngoạn mục như bây giờ thì cái chính cốt lõi đó chính là đội ngũ cán bộ của tỉnh Vân Nam chúng ta đã làm nên được một cái sự nghiệp lớn như vậy. Tỉnh Yên Bái chúng tôi thì cũng đặc biệt quan tâm đối với công tác cán bộ. Mới đây nhất thì chúng tôi có một cái đề án để chuẩn bị cho một cái cán bộ chiến lược lâu dài của tỉnh. Đó là xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Thì đây là một cái đề án mà chúng tôi chuẩn bị rất là công phu, được tuyển chọn trên khoảng trên 4.000 cán bộ là cán bộ trẻ của tỉnh mà chúng tôi chỉ có tuyển chọn được có 60 bạn thôi. Mà tới đây sẽ gửi gắm sang nhà trường để đào tạo. Và cái số cán bộ này thì hầu hết là các bạn đều dưới 35 tuổi, được đào tạo trong và ngoài nước. Và các bạn đã là cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái chúng tôi thì đã được tuyển chọn theo cái cách thức cạnh tranh rất là lớn qua rất là nhiều vòng thi tuyển và đến cuối cùng thì chúng tôi chọn được 60 bạn là trẻ, 45 bạn là nữ và 45 bạn là người
dân tộc thiểu số. Gia đình mình thuộc diện phải
chúng tôi muốn dành một cái sự quan tâm
nhờ có nguồn kinh phí của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái
cho cái đội ngũ cán bộ trẻ để chuẩn bị cho tương lai của Yên Bái trong cái xu thế phát triển và hội nhập. Cho nên là
có nhà mới ở vị trí cao hơn như thế này rồi, không sợ lũ quét và sạt lở đất nữa.
Chúng tôi thấy gần gũi, thân thiện và có thể gửi gắm được tất cả cái số bạn 60 bạn này sang đây để học tập. Sau này về chúng tôi tiếp tục sẽ qua nhiều cái cách thức đào tạo nữa thì có thể các bạn sẽ là những cái thế hệ lãnh đạo tương lai của tỉnh Yên Bái chúng tôi.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong rằng Trường Đảng tỉnh Vân Nam sẽ giúp đỡ đào tạo cho đội ngũ cán bộ này những kiến thức, kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý tiên tiến, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và những nội dung cơ bản trong nhận thức về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Cũng tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 22 tháng 3 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ trì buổi gặp gỡ, trao đổi xúc tiến thương mại đầu tư với đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam. Buổi gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam được tổ chức tại khách sạn quốc tế Giai Hoa, nằm trên con phố đông đúc nhất của thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Đến dự buổi gặp gỡ xúc tiến đầu tư có ông Tô Quốc Tuấn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc, cùng gần 20 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, chế biến, đầu tư phát triển nông lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của tỉnh Vân Nam. Trong không khí cởi mở và ấm tình hữu nghị, chào mừng sự quan tâm của các nhà đầu tư, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các nhà đầu tư đến dự buổi gặp gỡ, đồng thời khẳng định Yên Bái luôn sẵn sàng chào đón và mời gọi các nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu và đầu tư vào Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh:
Hôm nay trong một cái không gian rất là đầm ấm, thân thiện và gần gũi, chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi được tới thăm thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tươi đẹp và mến khách. Trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, được gặp gỡ với các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Vân Nam. Trước hết, thay mặt cho đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Yên Bái, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các quý vị, các doanh nghiệp, doanh nhân và các đại biểu đã có mặt tại buổi gặp mặt hôm nay của chúng tôi.
Yên Bái có vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng trong khu vực phía Bắc Việt Nam, với hệ thống giao thông thuận lợi, đồng bộ, gồm cả đường bộ, đường thủy và đường sắt. Tỉnh có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, khoáng sản, phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao. Yên Bái là trung tâm liên kết vùng và là trung điểm trong chiến lược phát triển vùng Trung Du và miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời nằm chính giữa tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, kết nối khu vực mậu dịch tự do ASEAN. Với hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuận lợi, có nhiều chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư là điều kiện và môi trường tốt để thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam đầu tư vào Yên Bái. Khẳng định với các nhà đầu tư, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, vấn đề nổi bật nhất tại Yên Bái là tỉnh đã cơ bản hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo hướng đồng bộ, phù hợp, thuận lợi cho các nhà đầu tư, chủ động ban hành các chính sách ưu đãi nhà đầu tư và tận dụng tối đa các chính sách sẵn có của Trung ương để thu hút đầu tư. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, thì tỉnh đã thành lập một tổ công tác thu hút đầu tư do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, thành viên là các ngành, địa phương liên quan trực tiếp hướng dẫn thủ tục, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để triển khai dự án đầu tư. Chúng tôi coi mọi doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Yên Bái là tài sản quan trọng của tỉnh. Sự thành công của các bạn chính là sự thành công của tỉnh Yên Bái của chúng tôi.
Tại buổi gặp gỡ, trao đổi các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông lâm sản của tỉnh. Trong đó nổi bật là lĩnh vực chế biến quế, sơn tra, các loại cây lương thực có hạt và cây ăn quả có múi. Lĩnh vực đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dược phẩm, thực phẩm, sản phẩm gỗ cao cấp. Cuối cùng là phát triển du lịch gắn với khám phá văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như các danh lam thắng cảnh của tỉnh miền núi. Ông Dương Vân Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đường Anh Mậu Vân Nam, chia sẻ:
Tôi rất vui mừng được tham gia buổi gặp gỡ do tỉnh Yên Bái tổ chức tại Vân Nam. Tôi hy vọng rằng tới đây sẽ được sang Yên Bái được trực tiếp tìm hiểu về lĩnh vực mà mình sản xuất kinh doanh và mong rằng được đầu tư vào Yên Bái.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi xúc tiến thương mại đầu tư tại tỉnh Vân Nam. Tuy nhiên, với tiềm năng sẵn có và nỗ lực trong thu hút đầu tư của tỉnh sẽ góp phần kết nối giữa các doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư và thương mại. Từ Vân Nam sẽ là cánh cửa để tỉnh Yên Bái mở ra một thị trường lớn và lâu dài cho các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Yên Bái. Tiếp tục chương trình công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Yên Bái tại tỉnh Vân Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã hội kiến đồng chí Trần Hào, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam.
Tại buổi hội kiến, đồng chí Trần Hào, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức đoàn đại biểu cấp cao tới thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái dẫn đầu. Đồng chí Trần Hào nhấn mạnh, với mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định lâu dài mà lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp sẽ là tiền đề tốt để hai tỉnh Yên Bái và Vân Nam ngày càng gần nhau hơn. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, rất ấn tượng trước những thành tựu kinh tế xã hội mà tỉnh Vân Nam đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trần Hào, tỉnh Vân Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, Việt Nam, Trung Quốc là hai nước có mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống lâu dài và có nhiều lợi ích cơ bản tương đồng. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và ra sức củng cố, tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Vì vậy, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái sẽ đặt nền móng và mở ra một trang mới cho việc xây dựng và tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh để phát huy lợi thế, tiềm năng của hai bên. Tỉnh Yên Bái mong muốn hai tỉnh sẽ tăng cường thúc đẩy phát triển hợp tác hữu nghị bền vững, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Hai bên cần tăng cường các hoạt động giao lưu để thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái, Vân Nam đi vào thực chất, hiệu quả. Đồng thời tích cực triển khai hoạt động đối ngoại, tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh và đưa tỉnh Yên Bái vào chương trình hợp tác của các tỉnh trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đồng thời tạo điều kiện ủng hộ cho các ban đảng, cơ quan chính quyền, các huyện thị thành phố của hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu hợp tác cấp ban ngành và địa phương của hai tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng đề nghị tỉnh Vân Nam giúp đỡ trong đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển mạnh các hoạt động hợp tác thương mại, ủng hộ khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tham gia các hội chợ thương mại do phía bên kia tổ chức, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai tỉnh tìm hiểu, khảo sát các sản phẩm lợi thế về nông lâm sản, công nghiệp nhằm hình thành hệ thống mạng lưới tiêu thụ, kinh doanh sản phẩm thế mạnh của mỗi bên và hỗ trợ kết nối với các thị trường tiềm năng khác của hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Đề nghị tỉnh Vân Nam khuyến khích ủng hộ các doanh nghiệp Vân Nam nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên Bái trên các lĩnh vực mà tỉnh Yên Bái đang ưu tiên phát triển là sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản dược liệu, phát triển du lịch, phát triển công nghiệp điện năng tái tạo, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Đồng chí Trần Hào, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam cảm ơn về những tình cảm của Bí thư tỉnh ủy Yên Bái trước sự phát triển của tỉnh Vân Nam. Đồng chí Trần Hào cho rằng Yên Bái có cơ sở hạ tầng giao thông khá hoàn thiện, đó là nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. Nhất trí với những đề xuất của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, và khẳng định để hiện thực hóa các nội dung trên, hai bên sẽ thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Tỉnh Vân Nam sẽ tạo điều kiện thúc đẩy việc đi lại các cấp với tỉnh Yên Bái. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho 60 cán bộ của Yên Bái sang học tại trường Đảng tỉnh Vân Nam. Đồng thời hy vọng thời gian tới, tỉnh Yên Bái có thêm nhiều học sinh sang Vân Nam du học. Về thương mại, Yên Bái là đầu mối về giao thông. Tỉnh Vân Nam sẽ ủng hộ tỉnh Yên Bái tham gia vào hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đồng thời, tạo điều kiện khuyến khích cho doanh nghiệp hai tỉnh được gặp gỡ, tìm hiểu lẫn nhau thông qua việc tham gia vào các hội chợ thương mại. Tiếp sau hội kiến, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Trần Hào, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây chính là cơ sở quan trọng đặt nền móng và mở ra một giai đoạn mới cho sự hợp tác hữu nghị vì sự phát triển chung của hai tỉnh. Ngay sau lễ ký bản ghi nhớ hợp tác, hai tỉnh đã thống nhất các chương trình hợp tác cụ thể và hiệu quả trong năm 2019, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu như đào tạo 60 cán bộ trẻ tạo nguồn cho tỉnh Yên Bái, các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh Vân Nam với tỉnh Yên Bái, các hoạt động trao đổi đoàn giữa các cấp của tỉnh Vân Nam với tỉnh Yên Bái và cùng nhau bàn bạc trao đổi để thống nhất thiết lập chương trình phát triển của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng. Và Yên Bái sẽ tham dự hội nghị của tuyến hành lang kinh tế này tại Việt Nam vào cuối năm 2019. Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Vân Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cùng đoàn đã thăm, tìm hiểu và khảo sát tại một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Vân Nam, tới thăm tập đoàn Dĩ Tinh tọa lạc tại khu thương mại tự do Châu Hồng Hà. Đây là tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử như máy tính, điện thoại, TV và chế tạo robot. Làm việc với tập đoàn đầu tư năng lượng Vân Nam, một trong 500 doanh nghiệp tiêu biểu của thế giới. Đây là tập đoàn sản xuất điện có quy mô lớn và hàng đầu của Trung Quốc với các thế mạnh là điện mặt trời, điện gió, điện sinh học, logistics và thương mại dịch vụ qua cửa khẩu. Đến thăm chợ giao dịch Hoa Đầu Nam lớn nhất châu Á, tìm hiểu và khảo sát tập đoàn Nông Khẩu Vân Nam, chuyên hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp duy nhất thuộc sở hữu nhà nước ở Vân Nam và là doanh nghiệp trọng điểm trong ngành công nghiệp nông nghiệp với tổng tài sản 13 tỷ nhân dân tệ, với các sản phẩm chủ yếu như cao su tự nhiên, trà, cà phê, ngũ cốc, đường, trái cây và rau quả. Tiếp đến, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã đến nghiên cứu và khảo sát khu đô thị mới Trình Công, thành phố Côn Minh và mô hình xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư Vạn Khê Sung. Tại những nơi đoàn đến, trong không khí đầm ấm thân mật, đoàn đã nhận được những tình cảm chân thành của người dân nước bạn và đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét làm cơ sở cho mối quan hệ hợp tác toàn diện về sau. Ngày 24 tháng 3 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng đoàn đã về tới cửa khẩu quốc tế Lào Cai, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác 4 ngày tại tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến đi đã đặt nền móng quan trọng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, là cơ sở để các cấp, các ngành, các doanh nghiệp của hai tỉnh Yên Bái và Vân Nam xây dựng các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển bền vững giữa hai bên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chủ động, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc sát nhập thôn bản tổ dân phố của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn đang còn một số vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, thị trấn Mô A, huyện Văn Yên có gần 60 thôn và tổ dân phố. Thực hiện việc sắp nhập thôn tổ dân phố, trên địa bàn thị trấn Mô A còn lại 11 tổ dân phố với gần 3.400 hộ dân, giảm 34 tổ dân phố và đặc biệt tại thị trấn sẽ cũng còn mô hình khu phố và thôn. Sau một thời gian đi vào hoạt động theo mô hình mới đã cho thấy những mặt tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Xuân Khang, bí thư chi bộ tổ dân phố 5 thị trấn Mô A vui vẻ nói:
"Thì tới nay chúng tôi được nhân dân thì rất là đồng tình, sau khi mà đưa ra cái đề án này thì đã triển khai trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sau khi công tác tuyên truyền thì mọi người cũng thấy rằng và đồng thuận, đây cũng là chủ trương mà nhân dân cũng thấy là thống nhất và đồng tình."
Không riêng thị trấn Mô A, việc sắp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên đến nay được đánh giá là đạt hiệu quả cao. Sau một thời gian đi vào hoạt động theo mô hình mới, nhân dân yên tâm tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước. Hiện toàn huyện còn lại 172 thôn và tổ dân phố, giảm 185 thôn tổ dân phố và khu phố, trong đó giảm được 146 thôn, 34 tổ dân phố và 5 khu phố theo mô hình cũ. Đặc biệt giảm gần 200 người trong hoạt động chi bộ, thôn tổ dân phố, mỗi năm tiết kiệm chi phí gần 5 tỷ đồng. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói:
"Ưu điểm nổi bật của cái việc mà chúng ta sáp nhập thôn vừa rồi, trước hết nếu mà về mặt bộ máy là chúng ta đã thu gọn lại được cái bộ máy, tinh gọn được cái bộ máy đấy để đảm bảo được cái hiệu lực hiệu quả hơn trong cái việc và nắm nhân dân. Đấy, được cấp ủy chính quyền ở trên là nắm nhân dân được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là đó là cái hoạt động của các cái thôn mà chúng ta sát nhập vào thì nó có hiệu quả hơn. Vì bây giờ cái lực lượng ở dưới thôn ấy, đặc biệt là lực lượng đoàn thanh niên ấy là cũng không còn nhiều. Cái thứ hai nữa là nó tiết kiệm được một nguồn ngân sách rất lớn cho nhà nước. Cái ngân sách lớn này thì nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện không phải mang một gánh nặng ngân sách nữa. Thế mà những ngân sách này sau này thì các cấp chính quyền sẽ tiếp tục kiến nghị với Đảng và Nhà nước là xem xét để có thể là chúng ta thực hiện một số chính sách về đầu tư cho con người hoặc đầu tư các cái hoạt động khác, cho các ví dụ là cho bồi dưỡng thêm cho các hoạt động của các cái tổ chức bán chuyên trách ở dưới thôn."
Xác định việc thực hiện đề án sáp nhập thôn tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thu gọn đầu mối cấp thôn, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách, qua đó sẽ giảm chi ngân sách nhà nước. Thành phố Yên Bái có sự quyết tâm cao trong việc thực hiện đề án và nhận được sự hưởng ứng đồng tình nhất trí cao cho các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Ngọ, bí thư chi bộ tổ dân phố 8, phường Yên Thịnh cho biết:
"Nhìn chung là với cái chủ trương của Đảng, Nhà nước thực hiện cái công tác sáp nhập để giảm đi tất cả những cái vấn đề mà cần thiết thì nhân dân đồng thuận, thống nhất cao. Chính vì thế mà cái việc mà tổ chức cái là cái hội nghị đầu tiên để như vậy bầu tổ trưởng tổ phó thì như vậy là nhân dân đến đạt tới gần 80%. Đây cũng thể hiện cái lòng của nhân dân, cái lòng tin của nhân dân và cũng là cái sự đồng thuận của nhân dân.
Khi chưa sáp nhập mô hình thôn tổ dân phố ở thành phố hoạt động dàn trải và có những hạn chế nhất định, đến nay sau sáp nhập, thành phố đã giảm 379 thôn tổ dân phố, chỉ còn 127 thôn tổ dân phố, giảm được trên 900 chức danh không chuyên trách đang hưởng phụ cấp. Trong đó cấp xã giảm 53 người, phường giảm 866 người. Sau sáp nhập trung bình mỗi năm thành phố tiết kiệm được gần 7 tỷ đồng ngân sách chi cho hoạt động này. Ông Phạm Ngọc Võ, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thành phố Yên Bái nói:
Đến thời điểm này thì tất cả những cái chủ trương về rà soát, sắp xếp thôn tổ dân phố thì đã nhận được cái sự đồng tình ủng hộ rất là cao của các cái tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Và thông qua cái việc mà trước khi xây dựng đề án thì ý kiến của cử tri tham gia về cái đề án thì đều đạt tỷ lệ rất là cao, 70-80-90, có những nơi mà đạt 100% đồng thuận về cái chủ trương rà soát sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay sau khi sáp nhập cho thấy những khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Việc sáp nhập thôn tổ dân phố dẫn đến thừa các nhà văn hóa, trong khi mỗi tổ mới lại cần một nhà văn hóa rộng rãi để đáp ứng nhu cầu hội họp khi có số hộ tăng lên. Ông Nguyễn Quang Huy, tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói về vấn đề này như sau.
Tổ dân phố chúng tôi là 338 hộ, mà chúng tôi coi mời đủ 338 hộ người ta đi hết thì rõ ràng không có chỗ ngồi. Đó. Đấy thì cũng là xin đề nghị về nhà văn hóa là cũng nên đề nghị trên là có cái dự án, tức là cho các tổ dân phố và kinh phí để sửa sang nhà văn hóa để đủ sức chứa để cho nhân dân họp.
Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất mà vấn đề nhân sự cũng đang cần được quan tâm. Nhân sự bị cắt giảm đi nhiều, kinh phí cho những cán bộ chủ chốt của tổ dân phố cũng chưa được cải thiện nên chưa khuyến khích cán bộ làm việc hết mình. Chưa những khó khăn bất cập, sau một thời gian đi vào hoạt động theo mô hình mới cần có sự quan tâm của chính quyền các cấp để mô hình này đi vào hoạt động thực sự hiệu quả hơn trước. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Yên Bái cho biết.
Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn của Ủy ban tỉnh, thì Sở Nội vụ cũng đã kịp thời tham mưu Ủy ban tỉnh. Và trước hết, thì Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành và các cấp. Trước hết là phải thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng, chỉ đạo các ngành phải thực hiện đồng một cách đồng bộ, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Về các lĩnh vực đời sống xã hội như chẳng hạn như là cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, cấp sổ hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh. Và các sở ban ngành có liên quan cần phải tiến hành ra soát lại các vấn đề ảnh hưởng do sắp xếp thôn tổ dân phố và tham mưu kịp thời cho ủy ban tỉnh có những cơ chế chính sách phù hợp để cải quyết thời đối với chính sách khi ảnh hưởng khi sáp nhập. Và Sở Nội vụ cũng đã đề xuất với ban tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và sửa chữa các nhà văn hóa để đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân phố theo kế hoạch số 15 số 66 của ban tỉnh. Thì tới đây thì các huyện, thị sẽ tổ chức gặp mặt và tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho các chức danh kiêm nhiệm ở thôn tổ dân phố.
Việc sáp nhập các thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái sau một thời gian đi vào hoạt động đã giúp tăng tính tự quản của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Việc cơ cấu lại ngành nghề ở nông thôn cũng thuận lợi hơn bởi quy mô dân số lớn, hạn chế được tính chất sản xuất nhỏ lẻ manh mún, đồng thời tạo điều kiện cho người dân hợp tác sản xuất, dồn điền đổi thừa, tạo chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương, tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung. Đây cũng đang là yêu cầu cần thiết phù hợp với xu thế hiện nay.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Yên Bái sau hơn 3 tháng thực hiện đề án sáp nhập thôn bản tổ dân phố do phóng viên Bích Thu Tuấn Anh thực hiện. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa các chương trình mục tiêu kế hoạch của huyện Trạm Tấu, trong khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về phát triển du lịch. Huyện Đàn Trạm Tấu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ, Phòng Văn hóa Thông tin, Chương trình Phát triển Vùng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức ra quân thực hiện cải tạo cảnh quan tại khu tái định cư Cu Vai, bản Xà Hồ. Đây là hoạt động mở đầu cho năm du lịch 2019 trên địa bàn huyện, phản ánh của cộng tác viên chuyên mục.
Sau khi vượt những cung đường dốc ngoằn nghèo lưng chừng núi, chúng tôi đã đến được với bản tái định cư Cu Vai, xã Xà Hồ. Khung cảnh hiện ra trước mắt là một bản làng yên bình với những ngôi nhà của đồng bào Mông nằm san sát nhau. Hôm nay bản làng vui hơn hẳn so với ngày thường, bởi ngay từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên thanh niên ở các cơ quan trên địa bàn huyện Trạm Tấu, cán bộ hội phụ nữ và người dân trong xã đã có mặt đông đủ. Ai ai cũng tỏ ra hào hứng khi tham gia thực hiện công trình này. Đồng chí Lò Đức Văn, chi đoàn công an huyện Trạm Tấu nói.
Là để huy động lực lượng chi đoàn công an, thành đoàn viên thanh niên ở đây của chi đoàn chúng tôi rất là tích cực và năng động sáng tạo và chủ động tham gia. Và cái việc huy động lực lượng của chúng tôi rất là dễ, bởi vì anh em chúng tôi là lực lượng vũ trang, là cái hoạt động tham gia là chỉ cần là huy động là anh em sẵn sàng có mặt và cùng nhau giúp đỡ thực hiện các hoạt động của chương trình thanh niên này.
Thiết thực chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Huyện Đoàn Trạm Tấu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xà Hồ, Phòng Văn hóa Thông tin, Chương trình Phát triển Vùng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức ra quân, thực hiện cụm công trình cải tạo cảnh quan phát triển du lịch, bản tái định cư Cu Vai, xã Xà Hồ. Đây cũng là hoạt động khởi động cho năm du lịch 2019 trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Huyện Đoàn Trạm Tấu cho biết.
Đây là một trong những công trình gắn với cái đề án phát triển du lịch của huyện. Và đây cũng là một cái cách thể hiện của tuổi trẻ trong cái việc đóng góp công sức, sức trẻ của mình trong cái việc mà tạo cảnh quan cũng như quảng bá các hình ảnh của cảnh đẹp của quê hương Trạm Tấu đến với các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh cũng như trong toàn quốc. Và qua đây thì cũng muốn định hướng cho bạn thanh niên trên địa bàn xã Xà Hồ nói riêng và toàn huyện nói chung sẽ đi theo hướng phát triển du lịch để góp phần xóa đói giảm nghèo.
Tại buổi ra quân, huyện Đoàn Trạm Tấu đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên khối cơ quan nhà nước, giáo viên và nhân dân xã Xà Hồ đào rãnh để xây dựng kiên cố hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường bằng bê tông, xây gạch hai bên thành. Toàn bộ nguyên vật liệu để thực hiện công trình này do chương trình phát triển vùng hỗ trợ. Ngay sau khi hoàn thành kiên cố hệ thống cống rãnh sẽ tổ chức trồng hoa tạo cảnh quan, thí điểm nuôi nhốt gia súc gia cầm, trồng rừng, bảo vệ đất, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, làm nhà vệ sinh đảm bảo cho môi trường xanh sạch đẹp và từng bước phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, nhất là phát triển tiềm năng du lịch. Đồng chí Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Thực hiện kế hoạch 41, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái năm 2019 và cái giai đoạn của năm tiếp theo là năm 2020, thì đối với huyện Trạm Tấu, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phát triển du lịch của huyện Trạm Tấu trên cái tiềm năng thế mạnh của huyện. Thế và đối với lại cái cụm Cu Vai này, thì trong kế hoạch 2019 của chúng tôi ấy, thì đây là một cái điểm mà chúng tôi sẽ phát triển theo hướng là du lịch cộng đồng, homestay, để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thêm từ thu nhập, từ phát triển du lịch cộng đồng.
Đối với xã Xà Hồ, việc thực hiện cụm công trình cải tạo cảnh quan phát triển du lịch tại bản tái định cư Cu Vai không chỉ là một điểm nhấn về du lịch cộng đồng, mà còn là bước đột phá trong thực hiện chỉ thị 05 cũng như nghị quyết 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chớ A Báo, Bí thư Đảng bộ xã Xà Hồ cho biết.
Năm 2019 thì xã Xà Hồ cũng bàn và thống nhất đưa cái điểm Cu Vai làm một cái điểm nhánh du lịch cộng đồng tại thôn Cu Vai trong cái đột phá về cái thực hiện chỉ thị 05 cũng như là thực hiện cái nghị quyết 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ấy. Theo tôi thì tạo được những điểm nhấn du lịch cho cộng đồng như này thì rất là ý nghĩa. Thứ nhất là sẽ tạo được cái cảnh quan môi trường cho người dân. Thứ hai là tạo được cái cảnh quan để cho thu hút người khách du lịch, người ta đến tham quan du lịch ở các địa phương để tạo những cái điểm nhấn thu nhập cho người dân trong thời gian tới và tương lai sau này.
Với hành động, mỗi năm một công trình phần việc, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu không chỉ xung kích trong tình nguyện mà thông qua các hoạt động nhằm quảng bá và khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch của huyện Trạm Tấu, thu hút các nguồn lực đầu tư cho du lịch, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.